Dạ, kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2001. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là giữ tâm như giữ thành. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, với cái ý nghĩ này và với cái bài pháp đây thì nhân một dịp có một người bạn trẻ đến chùa, thăm chùa, và chúng tôi hỏi rằng đạo hữu có khỏe không, thì cái người bạn trẻ đó trả lời là: bạch thầy, con không có khỏe, sắp chết tới nơi rồi thầy. Thầy thế như vậy thì mới hỏi và cũng trấn an: cái chuyện gì mà ghê vậy? Thôi cứ từ từ nói đi, tại sao chết tới nơi rồi? Thì anh bạn trẻ đó mới nói rằng: bạch thầy, số là con tánh cũng thích bạn lắm, thì bạn bè trong mấy cái ngày nghỉ rủ con đánh bài, rủ con uống bia, nhưng mà bạn gái của con thì can không có cho, mà bạn bè thì nó rủ, bây giờ mình từ chối không được. Mà đánh bài thì không có ăn lớn, thầy ăn đồng một đồng hai thôi à. Thì con nói với bạn gái con, nói rằng là bài bạc thì tới casino thì mới sợ, chứ còn mà đồng một đồng hai ở nhà đánh cắt tê gì thì không có sao. Nhưng mà bạn gái của con thì cứ nằng nặc là không có chịu, nên là bài bạc không có được, bia rượu không có được. Cô ta không những là nằng nặc không cho chơi bài, không cho uống bia, mà còn đã lấy cái bóp tiền của con nữa. Thì thấy như vậy đó, cái lúc đó thì cứ thấy mà cái cô này cứ 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 dẻo dai mà cứ cứ đòi lấy cái bóp. Mà lúc đó con cũng có uống bia rồi, nó cũng hơi ngà ngà rồi, cho nên còn tát cho một tát tai. Thì có vậy đó, mà ở ở hàng xóm nó thấy, nó kêu cảnh sát. Thì khi mà cảnh sát tới đó thì họ mới thấy con coi như là bạo động như vậy đó, họ mới bắt ở tù mấy bữa. Về sau đó về thì người ta không có cho con ở chung với cô bạn gái nữa, mà bắt buộc á, là phải ở cách xa nhà của cô đó là 500 feet, không cho tới gần. Thì coi như là họ làm như vậy đó, bây giờ cô bạn gái đó cũng không dám nói chuyện với con, mà con cũng không dám tới cô đó nữa. Thì như vậy con thấy là buồn quá, đã buồn mất bạn gái rồi, bây giờ vô trong sở con cũng buồn thêm nữa. Bây giờ con cũng không làm gì được, mà bây giờ thấy con không làm việc được, nó đuổi job luôn, thành ra con mất việc luôn. Thì như vậy con mất việc mà mất bạn gái rồi, đã vậy con chiếc xe để đi, thằng bạn nó mượn nó đi luôn, nó lấy luôn, bây giờ không biết đâu kiếm. Thì như vậy đó, thầy thấy coi con có chết tới nơi không. Thì thưa quý vị, thấy cái em này thì cũng biết, thầy cũng có biết, cũng có quen. Thì coi như cũng nói mà nửa đùa nửa thật, đúng lý ra thì thấy người ta khổ mình không có dám giỡn, nhưng mà thấy cũng có quen đó, thành ra cũng nói đùa nói giỡn này. Thì chắc là chết tới nơi thật rồi đó. Thì thưa quý vị, Đức Phật có dạy chúng ta rằng một con người mà nếu không biết đạo lý, không biết tu tập, không biết hành thiền, không có biết giữ cái tâm của mình, có khi phóng túng thì thưa quý vị cũng phóng túng dữ lắm, có khi hẹp hòi ích kỷ thì cũng hẹp hòi ích kỷ rất là dữ dội. Với một cái tâm hồn khô khan cứng đọng vì luôn luôn bị phiền não đau khổ nó quấy nhiễu, và rồi từ đó thân và tâm của họ sẽ trở nên khô héo, dẫn tới cái thiếu tự tin, thiếu vững chãi. Thưa quý vị, những người như vậy sẽ luôn luôn sống trong từng giây, từng phút với cái thiếu chánh niệm, với một cái tâm hồn tràn ngập khổ đau, buồn phiền, thất vọng và không có tự chủ. Những cái sinh hoạt trong cuộc sống hay là những cái đối tượng của tâm, như quý vị biết là nó được tiếp nhận bởi bởi sáu căn, có phải không? Tức là sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, đó là những cái đối tượng chính. Thì thưa quý vị, đôi khi á nó cũng tốt, nhưng mà đôi khi nó cũng xấu. Có những cái việc đôi khi làm cho chúng ta vừa lòng, và có những việc đôi khi cũng làm cho chúng ta khó chịu. Khi mà chúng ta thấy một cái hình ảnh đẹp nào đó, nếu mà chúng ta có chánh niệm thì cái việc đó rất là dễ, không có gì xảy ra. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì tham ái và cái tâm chiếm hữu nó sẽ len lỏi vào, nó sẽ ngự trị trong tâm hồn của chúng ta và nó quấy nhiễu chúng ta. Khi mà tâm hồn bị căng thẳng và bị dao động bởi cái sự đắm trước vì cái sự tham ái, thì tâm của chúng ta bắt đầu có một cái sự tính toán và tìm cái phương cách làm thế nào để chúng ta chiếm hữu những cái vật mà chúng ta ưa thích. Thì đó là cái tâm lý bình thường, có phải không? Mà quý vị thấy thích cái nào là quý vị muốn có được cái đó. Nếu mà muốn có không có được thì mình ăn cắp. Nó giống như cái người mà mất ông địa khi nãy đó. Lúc mà cô ta đem ông địa tới để chú nguyện thì chỉ biết rằng mình cần ông địa, nhưng mà có biết đâu rằng có rất nhiều người cũng thích thờ ông địa như mình, mà với một cái quan niệm tà hại là ông địa ăn cắp mới linh đó, thì chắc chắn rằng là thấy ông địa chỗ nào là mình ăn cắp chỗ đó. Có nhiều người á, như quý vị biết rằng có một lần có một cái bà chủ ở một cái Phật Ma-xi lớn lên thưa với thầy là: thưa thầy, bây giờ ông địa con bị ăn cắp rồi, bây giờ thầy có cái ông địa nào khác không cho con liền để mà con thờ. Nhưng mà cái hên của cô á là cô ăn cắp một cái ông địa, bị mất cắp một cái ông địa nhỏ, nhưng mà khi lên chùa là cũng ở chùa vừa có một cái người đem tới cho một cái ông địa lớn hơn cái ông địa đó, mà cũng giống cái ông địa đó. Thì thầy thấy vậy thầy mới hỏi rằng là: thầy cũng có, nhưng mà không biết rằng cô có thích cái ông địa này không. Thầy mới chỉ cho cổ cho nó: ồ vậy là tốt quá, con mất ông địa giống y chang cái ông địa này. Mà bây giờ được cái ổn định là to quá như vậy là cái phước của con rồi. Cô mừng quá, cô lật đật là cô thỉnh cái ông địa đó về cô thờ. Đó. Thành là cô nghĩ rằng là ai cái tâm lý như vậy, ông địa mà bị ăn cắp á là xui. Cái người nào mà bị mất ông địa là xui. Còn cái người nào mà ăn cắp được ông địa là người đó hèn. Thành ra rồi đó cái tình trạng này xảy ra như vậy. Là chúng tôi muốn nói rằng là một khi mà tâm của mình mà thích cái gì đó, nếu mà xin không cho thì mình ăn cắp à. Nhưng mà mình biết chắc là có những cái xin người ta không cho, ăn cắp thì hay hơn nhất. Thì như vậy đó là cái tâm lý khi mà thấy thích là tự nhiên có một cái sự chiếm hữu cho riêng mình. Mà khi muốn có cái tâm tính toán để tìm phương cách chiếm hữu những cái vật mà mình ưa thích, những cái vật mà chúng ta mong muốn, một khi mà đã khởi cái tâm tính toán thì thưa quý vị, đó là cái nguyên nhân. Tại vì á, Đức Phật ngày dạy tất cả những cái gì á, đều có nhân và có quả. Có phải không? Khi mà mình muốn đánh một người nào mà trước tiên á, là mình làm sao thấy đã ghét rồi. Thấy đã ghét rồi có cái định phải dạy cho một bài học, nhưng mà không biết bài học đó là bằng miệng hay là bằng tay. Cho nên nó khi mà nó xảy ra việc rồi đó, lúc đầu thì mình cũng có cái ý định nói thiệt, nhưng mà sao chịu không nổi đánh. Thì cái nguyên nhân là trong cái trí tưởng tượng, trong cái suy tư. Nhưng mà cái kết quả là cái hành động. Do đó là khi mà mình đã có cái tâm tính toán, tức là cái nguyên nhân, thì cái hành động phát sanh là kết quả. Vì vậy nếu mà tâm không được phòng ngự, không được bảo vệ bởi chánh niệm, thì khi chúng ta tiếp xúc với một cái đối tượng không hài lòng thì sân hận của chúng ta chắc chắn sẽ phát sanh. Và khi mà sân hận đã phát sanh thì tâm cũng bắt đầu dao động. Sự dao động này thưa quý vị, nó biểu lộ ra ngoài mà làm cho người khác thấy rất là rõ ràng. Đã có rất nhiều người trong nhiều cái trường hợp xảy ra, lúc bình thường thì coi trông có vẻ hiền hòa, dễ thương lắm, hả? Nhã nhặn lắm. Nhưng mà khi đụng tới việc rồi đó, có nhiều người còn nói rằng dữ như cọp Khánh Hòa, dữ như cọp, chứ không phải là bình thường. Quý vị biết cọp Khánh Hòa mà phải không? Người ta thường nói là cọp Khánh Hòa ma Bình Thuận, tức là cọp ở đó dữ lắm. Cọp Khánh Hòa là ý muốn nói là, người ta thường nói câu là cọp Khánh Hòa ma Bình Thuận, là ý muốn nói là Bình Thuận nhiều ma lắm. Ma mà hiện lên ban ngày à, quý vị biết không? Ban ngày mà quý vị coi như là, đây là chúng tôi không có được biết, nhưng mà chỉ nghe các cụ lớn nói đó, nó hiện ra ban ngày ở Gò Mã vậy đó, trưa đứng bóng là thấy ở trong mã đó nó chạy ra một cái đàn heo, heo con á, chạy ra giỡn giỡn cho bụi bay cho mịt mù, rồi một hồi là chuông vô trong mã mất luôn ban ngày á. Đó là nói là ma Bình Thuận. Còn cọp Khánh Hòa thì giữ cỡ nào thì quý vị muốn thử thì cứ ra đó coi. Nhưng mà có mình có coi thì mình mới biết thấy là nó dữ. Nhưng mà bây giờ thì như vậy thưa quý vị, coi như là cái tâm của chúng ta mà khi dao động rồi đó thì cái gương mặt của chúng ta khó coi lắm. Có nhiều người á còn kiểm soát được, cũng bình tĩnh. Dầu cho bình tĩnh đến độ nào đi nữa gương mặt cũng thay đổi. Có phải không? Có nhiều người mà tức quá tái mặt, tím môi, đó, khó chịu ra mặt. Rồi thì đó là tái mặt tím môi là cái thân, nhưng mà cái lời nói kìa còn cọc cằn, còn khó nghe khó chịu hơn là cái gương mặt. Cho nên là khi mà đang vui như vậy, đang vui tươi sáng sủa như vậy, bỗng nhiên là tái sầm lại, rồi nhăn nhó khó coi, rồi lời nói trở nên cọc cằn thô lỗ. Có khi á không kiểm soát được lý trí, rất có thể nghĩa là tiến tới là miệng mắng tay tát chân đá, nghĩa là có thể gây ra cái án mạng, cũng giống như cái người mà bạn trẻ mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó. Là tại vì biết rằng đó là cái cô bạn gái của mình, biết rằng cái xứ này cái luật lệ mà đánh người là bị tù, nhưng mà rồi làm sao cũng cứ đánh như thường. Tại vì lúc đó, đó là lý trí không còn kiểm soát được cái hành động của mình, cho nên nó mới xảy ra cớ sự như vậy. Cái giỏi là giỏi cái chỗ đó, có đúng không? Bây giờ lúc bình thường đừng nói là ai giỏi hơn ai, khi mà gặp việc á, ai mà kiểm soát được người đó mới giỏi. Chứ còn bây giờ lúc mà ngồi bình thường thì đừng nói là mình tu, đừng nói là mình giỏi. Để quý vị cứ thử là thực tập coi mình coi chịu đến cái độ nào ha. Thưa đại chúng, sự thật những người thân ở trong nhà, những người trong hàng xóm láng giềng và tất cả những cái sự vật chung quanh của chúng ta, chính những nhân tố và những yếu tố đó không có gì để được gọi là đáng yêu và cũng không có gì để được gọi là đáng ghét. Được gọi là yêu chỉ vì tâm của chúng ta thích hoặc là chúng ta cảm thấy vui, cho nên mình mới thấy thương yêu những cái việc đó, thương yêu cái người đó hay là mình thích cái việc đó. Nói cho đúng hơn á, là khi mà tâm của chúng ta có chánh niệm thì chúng ta nhìn ai chúng ta cũng cảm thấy vui cả. Chúng ta thấy việc gì chúng ta cũng cảm thấy thích thú để mà làm. Còn được gọi là ghét là chỉ vì lúc đó thân và tâm của chúng ta bị mệt mỏi hoặc là buồn phiền, hay là nói đúng hơn là tâm của chúng ta thiếu chánh niệm, cho nên chúng ta bị cái đám mây si mê nó chế ngự cái tâm hồn của chúng ta và khiến cho chúng ta không thấy rõ cái bộ mặt thật hay là bản chất tự nhiên của mọi sự mọi vật. Có nhiều khi đó, có những trường hợp nếu mà chúng ta bình tâm thì chúng ta thấy cái người đó đáng thương hơn là đáng ghét. Thấy cái sự vật đó chúng ta cần phải làm, cần phải giúp đỡ nhiều hơn là chúng ta từ chối. Nhưng mà chỉ vì một cái phút bốc đồng hay là một cái giây phút cái tâm chánh niệm của chúng ta không có, chúng ta không ngần ngại lên án cái người đó và không ngần ngại chúng ta đạp đổ tất cả những sự những vật. Chính lúc vì cái tâm của chúng ta không có chánh niệm, tâm của chúng ta có những cái dao động, những cái buồn phiền, những cái khó chịu nó len lỏi vào chỉ vì chúng ta thiếu chánh niệm. Kính thưa đại chúng, vì thấy những cái tai hại như vậy trong cái chiều hướng tu tập và trong cái khuynh hướng giữ tâm như giữ thành, có người cho rằng chúng ta nên ngăn chặn, đừng để cho có những cái cảm giác là vui thích, những cái cảm giác không vừa lòng hay là những cảm giác không vui không buồn can thiệp vào trong cái tâm tư của chúng ta. Thì thưa quý vị, nếu mà quan niệm như vậy, điều đó đúng hay không đúng? Theo cái quan niệm, theo cái ý nghĩa của quý vị. Quý vị thấy đúng hay là không đúng? Thưa quý vị, nếu mà nghĩ như vậy, hết sức là sai lầm. Là tại vì cái điều quan trọng á, là chúng ta phải duy trì cái chánh niệm và nhìn nhận tất cả mọi sự mọi vật thật là vô tư, thật là bình thản. Nếu nói rằng đừng để cái cảm giác vui thích không vừa lòng hay là không vui không buồn can thiệp vào đời tư của chúng ta, thì hóa ra là chúng ta có một cái tâm trơ lì như gỗ như đá thì đâu có được, có phải không? tâm của chúng ta phải có vui có buồn. Nhưng cái điều á là chúng ta tập làm sao để duy trì chánh niệm, đừng để cái vui cái buồn đó nó chi phối chúng ta. Đó là điều cần thiết. Tại vì nếu mà nói chúng ta không cần tiếp xúc, không để những cái vui thích, quá ra là chúng ta không có tình. Có phải không? Ai cũng có tình, ai cũng có cảm. Nhưng mà cái tình của chúng ta như thế nào, cái cảm của chúng ta như thế nào, cái tình của con người, cái cảm đến với con người không phải như gỗ như đá. Nếu mà chúng ta tập như vậy là vô tình chúng ta trơ lì như gỗ như đá, thì đi ngược lại cái tôn chỉ giác ngộ của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, có người thì lại cho rằng là chúng ta bịt mắt, bưng tai, đừng màng tới thế sự nữa. Quý vị thấy đúng hay sai? Thưa quý vị, cũng không đúng. Chúng ta có thể bịt mắt, bưng tai một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm hay nhiều hơn nữa. Nhưng mà chúng ta không thể bịt mắt bưng tai suốt cả đời. Có đúng không? Không thể bịt mắt bưng tai suốt cả đời. Cho dù là chúng ta có thể bịt mắt bưng tai suốt cả đời, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cũng đâu thể nào bịt mũi được. Có phải không? Chúng ta không thể nào bùm miệng được. Nếu mà bịt mũi được thì mũi đâu để thở? Có phải không? Mà khi mà một mũi mà không thở được thì đời của chúng ta làm sao? Cũng là ô hô ai tai rồi, không còn gì để mà nói nữa. Nếu mà chúng ta không ăn thì làm sao? Chúng ta cũng tiêu tan đường luôn. Là tại vì thân của chúng ta phải có ăn để nuôi dưỡng cái cơ thể của chúng ta. Như vậy đó. Nhưng mà nếu không bịt mũi được thì chúng ta còn ngửi được. Có phải không? Còn ngửi được thì có những cái mùi thơm chúng ta thích, và có những cái mùi không thơm chúng ta không thích được. Như quý vị đang ngồi nghe pháp đây này, cái mùi mà chiên ba rô ở dưới đó có thơm không? Làm sao tránh khỏi? Đó. Có nhiều người nghe cái mùi thơm là tự nhiên bụng thấy đói. Đó. Rồi thưa quý vị, có nhiều người đó, khi mà chúng ta thấy còn ăn thì chúng ta còn có cái tâm ghi nhận là cái hương vị đắng, cay, mặn, lạc, ngọt ngào, vân vân. Tất cả những cái hương vị đó cũng không thể nào tránh khỏi. Ngoài ra thân thể của chúng ta đó, ngoài cái việc mà chúng ta ngửi mùi, chúng ta nếm những cái hương vị mặn, lạc, chua, cay, thân của chúng ta cũng còn biết nóng, biết lạnh, biết mệt mỏi, biết đau nhức. Có phải không? Đâu phải mà chúng ta bịt mắt bưng tai là chúng ta đã yên chuyện đâu. Không phải, không yên chuyện. Như vậy thưa quý vị, cái việc mà giữ tâm như giữ thành không có nghĩa là bịt mắt bưng tai nín thở và làm cho thân không còn cảm giác. Điều đó hết sức là sai lầm. Những cái nỗ lực và cái sự cố gắng như thế đó, thưa quý vị, không được ghi nhận trong cái việc mà tu tập. Bởi vì nếu mà như thế, chúng ta sẽ trở thành con người vô tri vô giác, như chúng tôi đã nói với quý vị đó. Nó đi ngược lại với tôn chỉ của giác ngộ. Là một con người tu, càng lúc làm cho tình của mình càng lúc càng lớn, để trở thành con cháu của những người đa tình. Có phải không? Cảm của chúng ta càng lúc càng sâu dày, để chi? Để có thể cảm nhận được cái tâm tình của người khác. Trên tu mà trở thành con người không có tình cảm thì như vậy không được. Càng tu, tâm tình của mình càng sâu rộng, càng vững chãi, càng lớn thêm ra. Đó mới đúng là cái phương pháp tôn chỉ của người tu. Được gọi là giữ tâm như giữ thành, là trong lúc chúng ta tụng kinh, niệm Phật, tu tập, ngồi thiền, là chúng ta cố gắng tập trung tâm ý vào cái việc tu tập của chúng ta. Những cái cám dỗ thường tình, những cái âm thanh ở bên ngoài, những cái cảm giác nóng, lạnh, những cái cảm giác vui buồn nào đó trong cơ thể của chúng ta vẫn biết được, chứ không phải chúng ta không còn tri giác. Có phải không? Nếu mà chúng ta mà coi là tập đến cái chỗ mà vô tình, ngay cả cái cơ thể của chúng ta biến chuyển như thế nào chúng ta cũng không biết, thì đó là cái khúc gỗ, chứ không còn là con người nữa. Nếu như vậy thì tốt hơn là đi vào rừng sau núi thẳm mà làm, thà làm thân gỗ ở tầng rừng cao, thà làm viên đá ở tầng đáy biển sâu cho rồi. Đó là bài hát của những người thường hát. Cho nên là chúng ta tu không phải là cái phương cách chạy trốn thực tế, mà chúng ta phải đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh. Ngay cả chúng ta phải tập đối diện với những cái vui buồn, đau khổ, những cái biến chuyển trong thân thể của chúng ta. Chúng ta vẫn biết được, nhưng mà không nên để tâm. Vì nếu mà chúng ta để tâm vào cái thích, thì chúng ta cũng quên niệm. Có phải không? Thích quá chúng ta nhảy nhót, chúng ta nói nhiều quá, chúng ta vui mừng quá, chúng ta không cần biết được những người xung quanh của chúng ta là ai, họ đang làm gì. Như vậy chúng ta cũng thất niệm, mà những người xung quanh cũng thất niệm. Nghĩa là chúng ta đừng để tâm, vì như vậy đó chúng ta sẽ chi phối, không tập trung được tâm ý vào đề mục. Kính thưa đại chúng, cái điều mà chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng ở đây là, thưa quý vị, chúng ta dù có cố gắng đến đâu, nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng có cái sự phóng tâm. Có đúng không? Có nhiều lúc chúng ta mệt mỏi thì tâm của chúng ta cũng có phóng, cũng đi lang thang, cũng đi chơi vậy, chứ không phải là không có. Nếu mà nói ồ tâm của tôi giỏi lắm, từ đầu đến cuối không có sao hết, điều đó là tốt lắm. Nhưng mà đôi khi nếu mà thấy rằng tâm của mình vẫn còn lang thang, đi đây đi đó, vẫn còn bay nhảy đi nơi khác, thì những sự kiện này á, thực sự thưa quý vị, nên chấp nhận và không nên coi đó là quan trọng. Tại vì đó, điều mà quan trọng hơn hết và được chúng ta đặc biệt lưu ý là chúng ta phải biết được những gì xảy ra trong lúc mà chúng ta tu tập. Quý vị thấy có được không? Có đúng không? Cần thiết là chúng ta biết nó xảy ra lúc nào, nó làm gì, và chúng ta kịp thời đưa tâm trở về đề mục. Cho nên á, nếu mà trong những cái lúc mà chúng ta tu tập có những phóng tâm, có những cái lười mỏi, thì thưa quý vị, đó cũng là bình thường. Chúng ta biết phóng tâm, chúng ta đem tâm trở lại. Chúng ta biết lười mỏi, chúng ta cố gắng lên. Đó là điều kiện hết sức là quan trọng và cần thiết. Đừng mong đợi rằng tâm của mình giữ vững từ đầu đến cuối. Thực sự đó là điều cần thiết và điều hết sức là hoan nghênh. Nhưng mà nếu không được, cũng không phải vì vậy mà chúng ta buồn phiền, chán nản. Điều cần thiết, như chúng tôi nói đó, là chúng ta làm thế nào để mà cho cái tâm hồn của chúng ta luôn luôn thấy được những cái gì mà chúng ta đang làm. Đó là điều cần thiết để đưa tâm trở về với cái đề mục. Giữ tâm như giữ thành, thưa quý vị, là một cái phương thức có hiệu quả trong cái việc ngăn chặn phiền não, khổ đau sợ hãi và thất vọng. Tuy nhiên ở đây đó, một lần nữa chúng tôi xin được nhấn mạnh rằng là giữ tâm như giữ thành không có nghĩa là chúng ta trở thành một cái con người tàn phế. Có phải không? Chúng ta không có nghĩa rằng là trở thành một con người đuôi mà chúng ta không thấy gì cả. Chúng ta trở thành một con người điếc, chúng ta không nghe gì hết. Và chúng ta trở thành một cái người câm ngầm để rồi không nói được cái gì. Mà ngay cả chúng ta cũng không thể trở thành một cái con người tê liệt, không đi đứng được. Tất cả những cái đó chúng ta có quyền thấy, có quyền nghe, có quyền biết và có quyền sử dụng tất cả mọi phương tiện. Đó mới gọi là giữ tâm và giữ thành. Cái việc mà giữ tâm với giữ thành, điều cần thiết là phải canh chừng, là phải theo dõi tất cả những cái giác quan của mình. Đừng để cái giác quan của mình đam mê chạy theo trần cảnh, đừng để tâm của mình thiếu chánh niệm. Như vậy chánh niệm đóng cái vai trò hết sức là quan trọng, là chủ yếu trong cái việc giữ tâm như giữ thành. Nó chẳng khác nào như một cái vị chủ tướng mà trấn giữ quan ải. Nếu mà vị chủ tướng trấn giữ quan ải mà không biết rõ tình hình của ta và của địch thì chắc chắn sẽ thua. Nếu mà một con người của chúng ta không biết được tâm chúng ta muốn gì và chúng ta cần làm cái gì thì chúng ta sẽ thất niệm, chúng ta sẽ tán loạn và những cái phiền não, sợ hãi, khổ đau và thất vọng sẽ có cơ hội len lỏi vào. Thưa đại chúng, khi mà giữ tâm chánh niệm từng sát na một thì tâm sẽ không bị lôi cuốn vào tham lam, sân hận và si mê. Nếu mà chúng ta tích cực nỗ lực thì tâm của chúng ta sẽ được hướng dẫn đi vào cái con đường chân thiện và mỹ. Lúc đó chúng ta không có sợ hãi là bị phiền não, thất vọng, khổ đau nó chi phối chúng ta. Vì vậy thưa quý vị, chúng ta phải kịp thời ghi nhận ngay tức khắc nếu mà chúng ta tiếp xúc với đối tượng, cố gắng chánh niệm để thế nào để chúng ta thuần túy. Khi nghe thì chúng ta chỉ thấy, chỉ biết rằng chúng ta nghe và chỉ thuần túy là nghe. Khi mà thấy thì chúng ta biết rằng chúng ta thấy và chỉ thuần túy với cái thấy của chúng ta. Thành nghĩa là mỗi cái tiến trình chúng ta phải được ghi nhận một cách rõ ràng, đừng để một cái niệm nào nó xen tạp vào. Dù cho rằng đó là một cái niệm hết sức là lành mạnh. Quý vị có ghi nhận được chỗ này không? Cái niệm lành mạnh mà can thiệp vô trong lúc chúng ta đang niệm Phật cũng không được. Chúng ta thí dụ, chẳng hạn như mình đang có niệm Phật phải không? Niệm Phật nhưng mà mình nghĩ tới rằng là bữa nay mình hứa là mình đi cúng chùa mà mình chưa đi. Có lành mạnh không? Cúng chùa là việc phước, có đúng không? Cúng chùa là cái việc phước. Nhưng mà mình đang có ngồi niệm Phật mà mình nghĩ tới cái việc cúng chùa là lạc đề. Có phải không? Đó là phóng tâm. Nó cái niệm mặc dù là lành mạnh, cái niệm cúng chùa là phước đức là lành mạnh, nhưng mà nó là trật với cái niệm mình đang niệm. Như vậy thưa quý vị, có nghĩa là chúng ta phải để ý làm cái việc gì làm cho tròn vẹn cái việc đó. Bởi vì chính vì vậy có nhiều người á, nói thì không phải là nói thầy Đồng Trung nhiều chuyện, hay là không phải là nói thầy Đồng Trung cứ khen người này chê người kia. Nhưng mà có nhiều khi có những người á, mình nghe thì biết nghe vậy, nhưng mà đang nói cái chuyện này nửa chừng nó nhảy qua cái chuyện khác. Đầu nó không giống với đuôi. Khởi đầu á, mở đề ra đó, nó khác với cái kết luận. Cái thân bài là một cái chuyện khác nữa. Đó, cho nên, nhưng mà mình nghe nhờ có quen, nhờ có để ý cho nên mình vẫn hiểu được từ đầu câu chuyện đến cuối câu chuyện, nhưng mà thực ra phân tích cho nó kỹ không đâu giống đâu hết. Nghĩa là ba cái kiểu, ba cái trước, giữa và sau nó không giống nhau. Cái này nó nhảy qua cái kia, cái kia nó nhảy qua cái nọ, một hồi nó dính liền lại. Đó là chỉ vì cái tâm của mình nó không có giữ chánh niệm trên cái đề mục. Cho nên có nhiều người nói với thầy, dạ thưa thầy, cái đầu của con nó không dính với cái óc cho nên nó lộn xộn như vậy. Cái đầu mà không dính với cái óc cho nên nó lộn xộn, mà nói giỡn chơi, nhưng mà đúng, có đúng không? Tại vì mình không có chủ tâm cho nên nó lạc đề, rồi hồi một hồi giật mình mới nói lại. Đó, thì cái chuyện nó thường xảy ra lắm. Thành nếu như vậy, thưa quý vị, dù cho là cái niệm của mình lành mạnh nhưng mà cũng không nên. Có nhiều người còn biết cẩn thận hơn, nó nhớ tới đâu thì nói tới đó nghe. Biết rằng mình sẽ lộn xộn cho nên nói trước, nhớ tới chỗ nào nói tới chỗ đó, vui lòng nghe thì thôi cũng được đi. Biết rằng mình sẽ chạy lộn xộn nói vậy cũng được, nhưng mà còn không biết á, nói chuyện lung tung mới là mệt đó. Thành là thưa quý vị, nếu mà chúng ta giữ được cái chánh niệm hoàn toàn như thế đó thì chúng ta sẽ nhận thấy đối tượng sinh rồi diệt mà không cần một cái sự suy nghĩ hay là phản ứng của chúng ta. Như chúng ta thấy, thực sự nếu mà chúng ta có một cái sự ghi nhận như thế này thì chúng ta biết rằng mỗi khi mà tắm, đúng không, ngày nào cũng tắm mà ngày nào kỳ cũng có ra đất, đó là sanh và diệt, có đúng không? Sanh diệt lúc đó đó nó không có cần chúng ta phải để tâm tới, nhưng mà chúng ta biết có cái sự sanh diệt như vậy mà chúng ta cũng không cần có một cái phản ứng nào cả. Dù cho cái đối tượng nào xuất hiện đi nữa, chúng ta vẫn cảm thấy là chúng ta thừa khả năng, chúng ta cảm thấy can đảm để đối đầu với nó. Nếu mà chúng ta làm được như vậy, chúng ta sẽ không còn bị cái thương và cái ghét nó chi phối. Ở đây thưa quý vị, nói về cái chết, cái sống đó, thì thực ra cho tới bây giờ vẫn có nhiều người sợ chết lắm. Chết ai cũng sợ cả. Nhưng mà khi chúng ta đã biết rằng đời người cũng ai cũng có một lần, có đúng không? Thì nhiều khi chúng ta thấy rằng cái chết đó nó tới, chúng ta có thể mặc nhiên chấp nhận. Nhưng mà có nhiều người đó có cái tin tưởng như vậy, sợ là sợ những cái người mà ăn mắm ăn muối đó. À, có nhiều người mà nói giỡn, cái bà này coi bộ cái tướng sắp chết tới nơi rồi, là sợ đó. Có nhiều người mà sợ gì đến cái độ mà cái miệng ăn mắm ăn muối, cho nên về lấy một cái lò lửa thiệt to, mua muối hột đổ vô cho nó nổ, cho nó đốt đốt cái miệng ăn mắm ăn muối, cái miệng mà xui xẻo đó, là tại vì sợ người ta nói ra mình chết là mình chết liền. Có nhiều người sợ như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta đã biết có một cái sự chấp nhận, ai cũng có một lần đi, có phải không, thì chúng ta sẽ vui lòng, chúng ta không có buồn phiền khi mà chúng ta chết. Có điều đó, đối với những cái người mà sợ chết đó, là càng không làm được cái chuyện gì. Là tại vì ngày tôi cứ sợ chết, sợ làm cái gì cũng sợ chết hết trơn á. Có người không có sợ chết thì làm thế nào họ sử dụng cái thân giả tạm này để làm một cái gì đó, có đúng không? Để làm một cái gì đó mà có lợi ích cho chúng sanh, cho nhân loại. Kính thưa đại chúng, nhân đây thưa quý vị, có những Phật tử cũng rất là dễ thương mà cũng đáng được đề cập ở đây. Là khi mà chúng tôi ở dưới Cali đó, có hai ba bà cụ biết rằng mình cũng sắp chết tới nơi rồi, các bà mới tự động mua bảo hiểm nhân thọ rồi đem tới cho các thầy ở chùa đó. Nói là bây giờ đó là cái bảo hiểm của con đây, con cứ trả tiền. Nhưng mà khi có chuyện gì á, chỉ nhờ thầy tụng kinh cầu nguyện thôi, rồi còn cái bảo hiểm á, là cúng dường cho chùa. Là đến khi mà thầy mới lấy làm lạ, chứ bây giờ cụ còn có con có cháu, cụ làm về có được không, có nên không? Nói ôi thầy kệ con cháu nó tự lo lấy, bây giờ nó đã không có biết cúng chùa rồi, bây giờ thì con làm như vậy á để cho tụi nó có phước. Thì các cụ đó biết sử dụng, nói không phải là nói phải không, nhưng mà các cụ biết rằng là dùng cái thân giả tạm của mình để mà làm một cái gì đó sau khi mà mình không còn trên đời này nữa, thì như vậy cũng có ý nghĩa lắm. Thành ra khi mà nói tới cái chết đó, chúng ta có thể hiểu biết và chúng ta có can đảm để đối đầu với nó, để làm thế nào đó để chúng ta có một cái sự lợi ích cho chúng sanh, cho nhân loại, và làm thế nào đó để không có bị cái yêu ghét nó chi phối chúng ta. Thưa đại chúng, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng như vậy, và trong cái khóa tu học cũng như vậy. Khi mà chúng ta quyết lòng thực tập giữ tâm như giữ thành, thì chúng ta phải lưu ý, thưa đại chúng, có 5 cái nguyên tắc để mà chúng ta lưu ý. Cái thứ nhất là chúng ta có mắt, nhưng mà chúng ta phải thực tập như là chúng ta không có mắt. Cái gì mà lộn xộn vậy? Có mắt mà thực tập như không có mắt hả? Thì thưa đại chúng, nghĩa là chúng ta chỉ thấy những cái gì mà chúng ta cần thấy thôi, có phải không? Đừng có thấy lộn xộn. Cái thấy mà coi như là, nhất là trong cái khi tu tập đó, hoặc là chúng ta ngồi thiền tu tập không lo nhiếp tâm, ngồi thiền không lo ngồi thiền mà cứ để mắt tò mò dòm cái người kia có ngồi đúng cách không, cái người kia ngồi như thế nào, cái người kia ngồi có lưng còng không, cứ dòm vậy, cứ nhìn hết, nhìn người này tới nhìn người nọ, rồi mới nhìn cho người ta thôi chứ mình không có tu, có phải không? Thì như vậy đừng có để mắt tới mấy cái chuyện đó, cho nên có mắt mà cũng như không, đó là như vậy. Tức là chúng ta cần phải để ý có mắt nhìn những cái gì mà chúng ta cần phải phải nhìn thấy, những cái gì mà chúng ta cần phải phải thấy. Đừng có tò mò nhìn người này, nhìn người khác, nhìn xa, nhìn gần. Và trong khi đi, trong khi đứng, chúng ta phải phải nhìn xuống đất, không có được láo liêng hay là nhìn chỗ này chỗ nọ để mà khiến cho tâm nó phân tán. Đó cũng là lý do mà thưa quý vị, nhiều khi á, thầy Đồng Trung nói, quý vị nói thầy Đồng Trung khó chịu. Chứ nhiều khi chúng ta đi thiền hành mà cứ ráp nhau vô mà nói chuyện. Hả? Đi thiền hành có nghĩa là chúng ta giữ cho tâm hồn thật thảnh thơi, thật an lạc, thật bình thản. Chứ không phải đi thiền hành mà cứ cứ ráp vô đi nói chuyện hết chuyện này tới chuyện khác, mà nói chuyện ỏm tỏi lên luôn, làm cho người khác nghe luôn. Mà người khác nghe rồi cảm thấy thích thú quá cũng ráp nhau vô. Rồi một hồi nó thành một đoàn đi nói chuyện cùng đường hết rồi. À, thì như vậy nó không phải là thiện hành, đúng không? Cho nên á, là chúng ta phải để ý rằng là có mắt chúng ta thấy những cái việc chúng ta cần phải thấy. Chẳng hạn như bây giờ trong cái luật sa di của các sư chú, các sư cô, đi ra đường á, thì mặt á, là không có được vênh vênh váo váo, cứ luôn luôn mà nhìn xuống dưới đất mà đi. Thì thực sự trong luật dạy như vậy, nhưng mà có lúc chúng ta cũng phải nhìn chung quanh chứ. Chẳng hạn như đi ra chỗ chỗ băng qua đường, mình phải nhìn tới nhìn lui mình mới băng qua đường chứ, còn mình cứ giữ luật là tôi không dám nhìn quanh, tôi không dám nhìn lên, rồi mà đi rồi mình đụng xe người ta hả, mình đụng xe người ta là sao, chết thì không nói, sợ xe người ta hư kìa. Đó. Cho nên là có những lúc là mình phải làm sao, mình cũng phải nhìn, đúng không? Cần thiết để mà nhìn khi băng qua đường, cần thiết nhìn để mình làm một cái gì đó, chứ không phải nhìn để mà soi mói cái mặt này chưa có rửa mặt, ghẹn đóng đầy 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 mắt, cái miệng này chưa có súc miệng cho nên còn dính tùm lum ở ngoài miệng. Mình đừng có để ý mất cái chuyện đó, nhất là khi ngồi thiền. Ai ngồi kiểu nào thì kệ họ, chỉ khi nào mà mình có cái trách nhiệm là mình phải đi sửa người này, đi chỉ người kia đó, thì mình mới làm. Cái việc đó là việc của giáo thọ, hay là việc đó là việc của giám thị. Còn mình á là cũng thiền sinh, kệ ai làm gì thì kệ, mình cứ lo tu giữ chánh niệm cho mình, đừng có để tâm trí phân tán theo cái nhìn của mình. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái nguyên tắc thứ hai là có tai nhưng mà chúng ta phải thực tập giống như điếc. Là tại sao mà có tai chúng ta phải thực tập giống như điếc? Nghĩa là trong cái lúc mà chúng ta tu tập ngồi thiền, khi mà chúng ta có nghe tiếng động thì làm sao? Đừng nên để ý tới tiếng động. Có nhiều người còn cằn nhằn, nói chuyện gì mà nói chuyện dữ quá, tôi ngồi thiền không được. À, người ta ngồi thiền người ta nói chuyện mà mình nghe được mình cũng cự lên luôn rồi ỏm tỏi luôn cả luôn. À, có nhiều người khó chịu như vậy. Cho nên là cứ cứ để ý những cái tiếng động xung quanh để rồi. Mà thưa quý vị, thực sự là có cái này, có nhiều người á là nó có cái tật chứ không phải cái tánh. Cái tật là để ý tới những người xung quanh, là tại vì để có cái lý do mà mình nạt nộ người ta. Chứ còn thiệt ra đó, đừng để ý tới thì mình đâu có khó chịu, có phải không? Vì mình để ý cho nên mình thấy người ta kỳ cục, mà người ta kỳ cục mà còn ngồi một chỗ, còn mình kỳ cục là mình tá hỏa lên. Như vậy á mới là cái mệt. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại đó là có tai mà chúng ta phải thực tập như điếc, chúng ta đừng để ý tới tiếng động, đừng có phán đoán những cái tiếng động đó, đừng có đánh giá, đừng có phân tích, đừng có phân biệt âm thanh đó là cái tiếng người nói chuyện hay là cái tiếng nhạc, cái tiếng nào cũng thế thôi. Mình không nên phân tích suy nghĩ nhiều, mà tất cả những cái sự việc đó mình phải bỏ qua hết tất cả, làm như là chúng ta không biết gì đến cái tiếng động. Chúng ta không cần để ý đến những cái tiếng động ngoài cái giờ tu tập, ngoài cái giờ thiền quán, thì chúng ta không nên nói chuyện mình, cũng không nên nói chuyện người, cũng không có nghe cái chuyện ta bà thế sự. Tại vì thưa quý vị, ở đây á, trong một cái khóa tu, một cái ngày quán niệm, quý vị luôn luôn lúc nào cũng được nghe nhắc nhở cái điều lệ, phải không? Nhưng là không được nói chuyện điện thoại. Nhưng mà không biết có nơi có trốn nói không biết hả. Không được nói chuyện mình, không được nói chuyện người. Có nhiều khi chuyện của mình ở nhà đó, mình cảm thấy hứng chí quá, mình không biết khoe với ai, gặp bạn bè, ôi giờ đó là cái dịp, cái cơ hội tốt nhất trong đời, mình mà không nói ra thì không có biết lúc nào có cơ hội để mà gặp để mà nói. Cho nên rồi nó gặp tha hồ mà nói quên tu luôn. Rồi có nhiều người bực bội một cái người nào đó, nói ở nhà điện thoại với bạn bè chưa đủ, tới gặp đông người nói nữa. Ở đây đó thưa quý vị, đó là thật đó. Có một cụ bà tới một cái ngôi chùa vì uất ức rằng là cái vị thầy đó không có trao cái phần thưởng cho mình mà trao cho người khác. Cho nên cụ bực quá, cụ nói ở đó đã rồi, cụ về nhà cụ nói nữa, nói ở đó chưa đủ, bữa tới đây đi xuống dự lễ với Takuma, trên đường đi gần 1 tiếng đồng hồ và nói đủ 1 tiếng đồng hồ. Tới khi mà tới chùa rồi, vô chùa nói các cụ khác nói thôi bây giờ mời cụ tịnh tâm lại để mình vô mình dự lễ Phật đản. Nói không, tôi còn nói chưa hết mà. Nó bực như vậy đó. Cho nên á là chuyện người chuyện ta chuyện thế sự, chúng ta phải tập làm sao đừng có nói nhiều. Thành ra cái nói rằng là thủ khẩu như bình, có phải không? Giữ cái miệng của mình giống như mình giữ miệng bình. Tại sao mình giữ miệng bình? Tại vì nếu mà bình á mà không giữ miệng thì nước nó chảy ra hết, có phải không? Ở đây thưa quý vị, có một cái câu chuyện mà để nói tới cái giá trị của cái việc mà giữ ý như giữ thành hay là thủ khẩu như bình. thì có một cái ông quan, ông đưa cho, xin lỗi, có một ông vua, hả? Ông đưa cho tất cả các cái vị quan ba cái con khỉ vàng, bằng vàng giống nhau, cái nặng trọng lượng giống nhau, nhưng mà cái giá trị khác nhau. Thì để thẩm định cái giá trị của mỗi con đó, ông vua nói với các quan đại thần làm thế nào để phân biệt ba cái con khỉ này bằng vàng này có cái giá trị khác nhau. Quý vị có biết không? Biết làm sao để phân biệt không? Thì tất cả các quan ở trong triều không ai phân biệt được. Tại vì nhìn thấy giống nhau mà trọng lượng khác nhau. Ông vua cho biết rằng là ba con khỉ này vàng, chất lượng như nhau, không có khác. Nhưng mà có điều là cái giá trị khác nhau. Thì cả triều đình không ai biết được cái giá trị của ba con khỉ này nó khác nhau chỗ nào. Cả triều thần như vậy ăn lộc vua, hưởng bổng của chúa mà khi gặp việc đều bó tay. Thì trong cái lúc đó thì có một cái anh chàng Chăn Kiều, anh bị uất ức một cái chuyện gì đó mà anh kiện vô tới triều đình, ở quan địa phương không xử, anh kiện vô triều đình. Thì lúc bấy giờ là coi như là quan lính thì không cho anh vô, nhưng mà anh sùng quá, anh liều mạng rồi, anh đâu có sợ chết nữa. Anh thấy cái chuyện bất công mà ở quan địa phương không có giải quyết, cho nên là kiện thẳng tới vua. Lính không cho vô, anh nhào vô. Nhào vô thì nhằm cái lúc mà các quan đại thần đang gặp khó xử về cái vụ ba con khỉ. Thì lúc bây giờ nhà vua mới thấy là anh chàng này mà hăng hái xông vô coi bộ không có sợ phép vua gì cả. Thì ông vua cũng là một cái người tốt, cho nên hỏi là vô đây để có chuyện gì. Thì nhà vua khi mà nghe nhà vua hỏi như vậy thì anh thanh niên kia anh nói là tôi có cái chuyện oan ức, muốn coi như là muốn trình bày để nhờ nhà vua xét xử. Thì trong cái lúc mà nhà vua hỏi chuyện gì thì anh này vừa đi đó, vừa tại vì dân nhà quê mà Chăn Cừu mà, vừa đi vừa cầm cái cọng cỏ nhai. Thì vô trong cái triều đình á mới thấy như vậy, thấy ba con khỉ để đó mà anh hiểu được cái câu chuyện là các quan là không có phân biệt được. Anh nói là thôi bây giờ thôi để tôi coi thử ba con khỉ này nó khác nhau chỗ nào. Thì anh coi, anh để ý anh coi thì á là có cái một con khỉ đó là làm sao, có một con khỉ là có một cái lỗ từ cái lỗ tai này thông qua lỗ tai nọ, có một cái con khỉ từ cái lỗ tai này á nó thông ra miệng, có một cái con khỉ á nó thông coi như là từ cái lỗ tai nó chạy thẳng xuống dưới bụng. Tại vì anh biết thấy cái lỗ mà anh lấy cái cọng cỏ anh xỏ vô. Anh xỏ vô thì anh thấy là một cái con khỉ đầu tiên á là anh xỏ vô cái lỗ tai nó chạy ra ngoài miệng. Thì anh nói là cái con khỉ này đó không có giá trị gì hết. À, tại vì làm sao? Nhà vua mới hỏi lấy làm lạ, hỏi tại sao cậu biết là không có giá trị. Thì anh ta mới nói rằng là tại vì đó cái con khỉ này là tiêu biểu cho một cái con người nghe cái lỗ tai là nói ra cái lỗ miệng, cho nên không có giá trị. Một cái con người như vậy nếu mà gặp phải quan trong triều đình á là nhà vua mệt á, là tại vì nghe chuyện trong cung đình mà đem ra mà rao la ngoài thế sự thì đâu có được, cho nên cái con khỉ này không có giá trị. Rồi cái con khỉ thứ hai á xỏ từ cái lỗ tai này nó lại lọt qua cái lỗ tai kia, thì cái con khỉ này á anh nói rằng nó cũng không có giá trị cho lắm, nhưng mà tạm được, là tại vì nghe cái lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia cũng không thèm để bụng làm gì. Đó. Thì con khỉ này đó là có cái giá trị trung bình. Nhưng mà đến khi mà anh xỏ cái cọng cỏ, một con khỉ từ lỗ tai mà nó chạy tuột xuống dưới bụng, anh nói cái con khỉ này là đắt giá nhất trong tất cả các con khỉ. Thì quý vị thấy không, Là nhà vua hỏi tại sao? Anh nói là với cái con người như thế này đó, nghe chuyện gì cũng để bụng thôi, không có nói với ai hết, nghĩa là muôn đời không bao giờ mà nói chuyện người, chuyện ta, chuyện thế sự. Thành quý vị thấy có ba cái hạng người cũng có giá trị như vậy, đúng không? Một cái người mà mình chơi với một cái người mà gặp mình có cái chuyện gì, nghe mình nói, đem học lại với bạn bè dặn, ê đừng nói với ai nghe không? Tại vì á, bà nói với tôi mà bà dặn tôi là đừng có nói chuyện với ai hết. Bây giờ tôi nói với bà, tôi dặn bà đừng nói với ai hết. Rồi cứ tới người này dặn đừng nói với ai hết, tới người kia dặn cũng đừng nói với ai hết. Rốt cuộc cả xóm cả làng ai cũng nghe hết. Là đó là cái hạng người coi như là nghe cái lỗ tai này, nó chui ra ngõ, ra miệng. Thì được, thưa quý vị, coi như là chúng ta phải thực tập tu học, chúng ta cần phải thực tập làm thế nào chúng ta đừng để nó rơi vào cái trường hợp mà nói chuyện người, chuyện ta, chuyện thế sự. Và cái điều thứ ba là cho dù chúng ta có học hỏi nhiều, biết nhiều, đọc rất nhiều sách vở về kinh điển, về thiền học và từng thực tập qua nhiều phương pháp trong khi hành thiền, nhưng mà chúng ta phải làm sao? Phải học cái hạnh khiêm cung. Đừng có bao giờ nói rằng tôi đây là học giả, tôi đây là học nhiều. Tất cả các cái kinh Phật, không có cái kinh nào mà tôi đọc không không đọc, đọc qua hết. Nhưng mà cái nào tôi cũng thấy không vừa ý với tôi. Có đúng không vậy? À, làm thế nào để mà cho đúng với mình? Làm thế nào mà để cho mình hiểu trọn vẹn? Nói như vậy là hơi quá. Chúng ta phải tập cái hạnh khiêm cung, đừng có kiêu hãnh về cái kiến thức của mình, và mà cũng đừng có tự cao tự đại về cái sự hiểu biết của mình, học hỏi của mình, mà phải gác qua tất cả mọi việc về cái kiến thức của mình. Khi mà tới học hay là tới dự một cái khóa tu nào đó, cứ coi như mình là không biết gì cả. Quý vị biết tại sao không? Biết tại sao mà mỗi lần mình tới học hay là mỗi lần mà mình tham dự một khóa thiền, khóa tu, mình không biết gì hết? Là tại vì đó, mình đó, nếu mà không biết cái gì hết thì mình mới học được. Nó giống như một cái tách trà mà mình đổ đã đầy rồi thì mình có muốn đổ thêm nữa, nó cũng không vô, nó tràn ra ngoài. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải tập hành như vậy, chúng ta coi như mình không biết gì, để chúng ta mới có thể học được những cái điều hay, những cái điều mới lạ. Và cái yếu tố thứ bốn là để hỗ trợ cho tâm luôn luôn chánh niệm, là dạ thứ ba rồi, bây giờ thứ bốn hả? Tức là để hỗ trợ cho tâm của chúng ta có chánh niệm, là một con người tu, là một con người đang thực tập, chúng ta cần phải đi khoan thai, chậm chạp và chánh niệm. Lẽ tất nhiên là chúng ta khỏe mạnh. Khỏe mạnh, quý vị thấy có nhiều người đi rõng rạc lắm hả? Có nhiều đi kênh qua kênh lại để cho biết là mình khỏe đây. Nhưng mà không phải, cũng có nhiều người vừa đi vừa chạy. Nhưng mà tất cả những cái đó, thực sự chúng ta là con người khỏe mạnh, nhưng mà chúng ta vẫn đi cái thế đi của con sư tử hả? Vừa chậm vừa vững. Cho nên á, là chúng ta tập đi là mà có nhiều đi cái chân chưa chấm đất á, là đã dở lên rồi. Vừa đi vừa chạy là con người mà coi như là nó theo cái quan niệm ở ngoài đó là nói là con người vất vả, nhưng mà nói theo cái quan niệm tu học là con người thiếu vững chãi, phải không? Chưa đi mà chạy. Người ta nói là chưa nói là cười chưa đi mà chạy là người lẳng lơ. Người ta chửi vậy đó, chưa nói đã cười, chưa đi là chạy, đó là người lẳng lơ. Người ta nói có vẻ hơi nặng quá, đúng không? Nhưng mà thực sự là chúng ta tập tu, chúng ta tập làm sao cái đi của chúng ta giống như sư tử Chúa. Chúng ta khỏe mạnh nhưng mà giống như chúng ta bệnh, đi chậm chạp, khoan thai, đi trong chánh niệm. Đó là yếu tố thứ thứ tư. Và yếu tố thứ năm cũng là yếu tố cuối cùng, và đây thưa đại chúng, đây là một yếu tố hết sức là quan trọng trong cái việc giữ tâm như giữ thành, là muốn nói rằng chúng ta có cảm giác mà làm như chúng ta không có cảm giác, không có biết gì. Ở đây thưa đại chúng, cái cảm giác mà chúng tôi muốn đề cập ở đây và muốn nói đến với quý vị, đó là cái cảm giác mệt mỏi và cái cảm giác đau nhức. Nếu trong cái lúc mà tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền mà cái sự đau nhức, mệt mỏi quý vị thấy có không? Có chứ phải không? Có nhiều khi mình cũng lười. Đau nhức, mệt mỏi cộng thêm cái lười, mình muốn nó thôi hồi hướng phước đi cho rồi. Có nhiều người đó coi như là vừa mệt mỏi, vừa lười, vừa đau nhức. Thực ra thì kinh thì cũng tụng vậy, nhưng mà than phiền thầy bữa nay sao mà thầy tụng dài quá vậy. Nhưng mà thiệt ra thì kinh cứ chừng đó thôi, phải không? Nhưng mà tại vì mình mệt mỏi quá cho nên mình thấy nó dài ra, chứ còn nó kinh nó không có dài. Đấy. Thành ra đây thưa quý vị, trong lúc tụng kinh, ngồi thiền, chúng ta vẫn thấy có những cái cảm giác mệt mỏi, đau nhức nó phát sanh. Thì thưa đại chúng, chúng ta phải thu hết can đảm và cái nghị lực của mình để chấp nhận, để nhìn vào cái sự mệt mỏi và cái đau nhức của chúng ta. Cái cách này á, trông có vẻ nó là khó, nhưng mà đây xuyên qua có tính cách ngoài đề. Nếu mà quý vị luyện tập pháp, cái cách tự điều trị, cái cách mà chúng ta đi vào cái chỗ bệnh để chúng ta điều trị là cách nhìn thẳng vô, tức là chúng ta chấp nhận nó, chúng ta nhìn thẳng vô nó để chúng ta điều trị, đừng có sợ. Hả? Tại vì để quý vị coi, tập trung tất cả những cái năng lực để quý vị mà luyện pháp rồi mà thành tựu rồi, đi vào cái đau của mình hay là cái đau của người khác để mà mình trị, mình đi thẳng vào cái chỗ đó, có nghĩa là mình chấp nhận cái chỗ đó để mình chuyển hóa cái cơn đau, để mình điều trị cái bệnh hoạn trong lúc đó, là chúng ta chấp nhận thu hết can đảm và nghị lực để nhìn thẳng vào cái sự mệt mỏi đau nhức đó. Chúng ta phải cố gắng dũng cảm để vượt qua, để xuyên thấu và để hiểu biết cái sự đau mà không thay đổi cái tư thế ngồi thiền, tư thế tụng kinh hay là cái tư thế ngồi niệm Phật của chúng ta. Chúng ta cũng không có quyền bực tức vì cái sự mệt mỏi, đau nhức hay là cái sự lười biếng của chúng ta. Lười biếng là cái chuyện nó thường, có phải không? Tại vì đôi lúc tâm của chúng ta cũng có những cái lúc mệt mỏi, cũng có những cái lúc mà lười, thì chúng ta biết, nhưng mà sau cái lười chúng ta khỏe mạnh, chúng ta có cái tinh thần cầu học thì nó khác. Cho nên chúng ta cũng không bỏ cái lười, chúng ta phải can đảm nhìn nhận nó và chúng ta khích lệ nó. Chúng ta không bực tức ở những cái trạng thái này, nghĩa là mỗi một giây phút chúng ta phải cố gắng chánh niệm với tất cả những cái gì đã và đang xảy ra trong hiện tại. Như vậy, việc giữ tâm như giữ thành không thể thiếu các cái yếu tố là chánh hướng tâm hay còn gọi là chánh tư duy, yếu tố chánh niệm và chánh định. đó là tất cả những cái yếu tố của tám chánh đạo cũng cần phải có mặt. Khi mà các yếu tố này hiện diện ở trong tâm của chúng ta thì thưa quý vị, những cái đau khổ, sợ hãi và thất vọng nó sẽ không có cái cơ hội để phát sinh. Tại vì á, những cái sợ hãi chỉ vì chúng ta thiếu cái chánh định, chánh niệm, có đúng không? À, chúng ta thấy đau khổ chỉ vì chúng ta không có cái sự tư duy cho nó chính đáng. Chúng ta cảm thấy thất vọng chỉ vì tâm của chúng ta bị dao động nhiều quá. Cho nên có chánh tư duy, chánh niệm và chánh định thì đau khổ, sợ hãi và thất vọng không có cơ hội phát sinh. Những cái đau khổ, những cái sợ hãi, thất vọng làm cho tâm hồn của chúng ta trơ cứng và chai lì. Vì thế khi mà các yếu tố của tám chánh đạo có mặt thì nó có cái khả năng nó chuyển hóa, nó làm cho tâm tình của chúng ta trở thành nhu hòa và trở thành linh động. Một cái con người đó mà ăn nói cộc cằn chỉ vì một phần là do cái tánh của họ, một phần chúng tôi muốn nói tới là cái bẩm sinh đó, cha sanh mẹ đẻ đó. Đấy, có nhiều người nói là cha mẹ tôi sanh ra tôi sao thì tôi vậy thôi đó. Thì một phần là do như vậy, nhưng mà thưa quý vị, một phần cũng do cái thiếu chánh tư duy, chánh niệm và chánh định. Cho nên ở đây khi mà có mặt của chánh tư duy, chánh niệm và chánh định thì cái tâm đó nó trở nên nó thuần hòa, nó linh động, chứ không có cứng nhắc giống như mình thấy mà giống như mình suy nghĩ. Nếu mà tiếp tục ghi nhận chánh niệm thì tâm của chúng ta sẽ dần dần xuyên thấu bản chất của tất cả mọi sự mọi vật. Chúng ta sẽ thấy rõ mọi sự mọi vật một cách rõ ràng, là tất cả những cái đó đều tạo bởi những cái danh sắc, và tâm chúng ta sẽ cảm thấy có một cái sự an lạc, một cái niềm vui rất là lớn. Ở đây thưa quý vị, không có ai ở đó để mà làm chủ danh sắc, mà ở đó chỉ hoàn toàn là danh sắc. Cũng không ai có quyền tạo ra danh sắc. Nếu mà tiếp theo đó mà chúng ta thấy được cái sự liên hệ giữa nhân và quả của các hiện tượng danh và sắc này thì tâm của chúng ta không còn hoài nghi nữa. Chúng ta không còn buồn phiền, chúng ta không còn trách cứ bất cứ một ai cả. Một con người mà đầy dẫy những cái nghi ngờ thì thưa quý vị, chúng ta khó mà có thể chữa trị được cái sự cứng ngắc và cái sự căng thẳng do danh sắc nó gây ra. Dầu cho ở đây thưa quý vị, cái vị thầy mà hướng dẫn quý vị tu tập có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa, có giỏi đến bao nhiêu đi nữa, mà cái người học đạo kia mà còn có một cái sự nghi ngờ, có một cái sự chấp trước, thì cái người học đạo kia cũng không thể nào tiến bộ được, mà cũng không thể nào mà đạt được những cái gì mà mình mong muốn. Do đó mà cũng có nhiều người nói sao tu hoài mà sao thấy nó cứ khổ hoài. Là tại vì sao? Tại vì mình tu hoài mà nhưng mà cái tâm của mình vẫn cứ nghi ngờ, vẫn cứ chấp trước, vẫn cứ gây gổ với người khác, thì làm sao mình an lạc được? Mình không biết chấp nhận, không biết tha thứ, không biết sống hòa điệu với mọi người, với thiên nhiên, với những cái sự vật xung quanh thì mình khổ là chắc rồi. Còn than thân trách phận còn nói tới ai nữa? Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta kiên trì tu tập hành thiền thì cái việc đạt được tuệ giác cũng như cái việc thấy rõ nhân và quả nó sẽ không phải là cái vấn đề khó khăn. Kính thưa đại chúng, có được cái tuệ giác sẽ làm cho cái sự nghi ngờ trong chúng ta tan biến và giúp cho tâm của chúng ta trở nên nhu hòa và linh động. Lúc đó chúng ta sẽ không còn tin đến Thượng Đế hay là một cái đấng sáng tạo nào, đấng toàn năng nào đã tạo ra cái thân và cái tâm của chúng ta. Chúng ta coi tất cả những cái đó không có nữa. Chúng ta càng tiếp tục chánh niệm sâu xa và cái cuộc sống trong từng giây từng phút trong hiện tại, thì bây giờ tâm của chúng ta sẽ nhu hòa, sẽ linh động, tinh tế hơn, thoải mái, thư thái hơn và dung thông với tất cả các cái cảnh giới cao xa hơn. Bởi vì những cái sự căng thẳng của phiền não chúng ta đã đoạn trừ, những cái việc đó không còn nữa. Và đó cũng là lý do mà chúng ta thực tập thiền quán. Vì vậy đó, khi mà cái bài kệ ngồi thiền mà quý vị ngồi xuống đó, quý vị có nhớ bài kệ ngồi thiền không? Tức là nó là thân ngồi ngay thẳng, tâm chánh niệm, phiền não không còn tạp loạn tiêu, trí tuệ dung thông cùng cõi Phật, tới lui tam giới vẫn an lành. Có phải không? Tức là chúng ta vẫn đang sống trong cuộc sống hiện tại này, nhưng mà chúng ta cũng có thể tiếp xúc với tất cả các cái cảnh giới cao xa khác ở cái cảnh giới khác. Đó là cái một cái thành quả mà có lợi trong cái vấn đề tu tập của chúng ta. Nói tóm lại, khi mà quan sát bản chất thực sự của thân và tâm, chúng ta sẽ đạt được tuệ giác. Chúng ta sẽ thấy rõ được cái định luật vô thường. Khi mà chúng ta thấy rõ được cái vô thường, chúng ta sẽ không còn tự cao, tự đại, tự mãn về cái con người của chúng ta nữa. Nếu mà mọi người chúng ta ai cũng thấy rõ ràng cái áp lực lớn lao trong cuộc sống hiện tại, tất cả đều do các cái hiện tượng của danh và sắc gây ra, thì chúng ta có cái trí tuệ có thể xuyên thấu được bản chất của sự đau khổ, và nhờ vậy chúng ta sẽ không còn tham ái, chúng ta không còn sợ hãi, khổ đau và thất vọng nó làm chúng ta buồn phiền. Ở đây thưa đại chúng, đi xa hơn nữa, nếu mà chúng ta thấy được cái sự vắng bóng của các hiện tượng ngã nhân, biết rõ ràng về tất cả những cái tiến trình về thân và tâm của chúng ta, tất cả những cái thứ đó đều hoàn toàn không có gì cả, đều hoàn toàn không có liên quan gì đến những cái ước muốn của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không còn có cái tà kiến về cái tự cao tự đại và cái tôi của chúng ta nữa. Và lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy an lạc. Và cái phương cách giữ tâm như giữ thành, chúng ta sẽ thành công viên mãn trong cái cuộc sống hiện tại này. Và chắc chắn rằng mọi người, một ai mà đã có cái lòng như vậy thì chắc chắn cũng sẽ được thành tựu. Đó là cái bài pháp giữ tâm như giữ thành chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đêm công